4. Các ông nghĩ thế nào này Kalama? Lòng tham khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có tham. Này các Kalama, bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. 5. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, lòng sân khi khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có sân. Này các Kalama, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. 6. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, lòng si khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có si. Này các Kalama, bị si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. 7. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Có tội, bạch Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh đau khổ. Ở đây đối với chúng con là vậy. 8. Như vậy, này các Kalama, điều ta vừa nói với các ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì pháp từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sau? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí quở trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh đau khổ. Thời này các Kalama, hãy từ bỏ chúng. Điều đã được nói lên như vậy chính do duyên như vậy được nói lên. 9. Này các Kalama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sau? Các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này các Kalama, hãy đạt đến và an trú. 10. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh lâu dài cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không tham. Này các Kalama, không bị tham chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. 11. Các ông nghĩ thế nào? Này các Kalama, không sân. Khi khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không sân, này các Kalama, không bị sân chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho người ấy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. 12. Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, không si khởi lên trong nội tâm người nào? Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không si, này các Kalama, không bị si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. 13. Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch Thế Tôn. Các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội, bạch Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở đây đối với chúng con là vậy. 14. Như vậy, này các Kalama, điều ta vừa nói với các ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được các người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này các Kalama, hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 15. Này các Kalama, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phương. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn, với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kalama, với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ủi. 16. Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thuộc các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thuộc các nghiệp thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. Nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh. Đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. Thánh đệ tử ấy, này các Kalama, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi.
17. Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn. Sự việc là như vậy, bạch Thiền Thệ. Thánh đệ tử ấy, Bạch Thế Tôn, với tâm không quán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại có được bốn an ủi. Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiền, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ủi thứ nhất, vì ấy có được. Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống không quán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ủi thứ hai, vì ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là an ủi thứ ba, vì ấy có được. Nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh. Đây là an ủi thứ tư, vì ấy có được. Vì thánh đệ tử ấy, Bạch Thế Tôn, với tâm không quán như vậy, không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vì ấy đạt được bốn an ủi này. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. 66. Saha 1-13. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Nandaka trú ở Savithi, tại Đông Viên, ở lâu đài mẹ của Migara. Rồi Saha, cháu của Migara, và Rohana, cháu của Bekuniya, đi đến tôn giả Nandaka. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Nandaka, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nandaka nói với Saha, cháu trai của Migara, như sau. 2. Hãy đến, này Saha, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì vị Sa Môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Saha, khi nào tự mình biết như sau? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa lại bất hạnh và khổ đau. Thời này các Saha, các thầy cần phải từ bỏ chúng. 3. Này các Saha, các thầy nghĩ thế nào? Có tham hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Tham, này các Saha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Saha, người có tham này bị tham chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 4. Các thầy nghĩ thế nào? Này các Saha, có sân hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Sân. Này các Saha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Saha, người có sân này bị sân chinh phục, giết các sinh loại, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 5. Các thầy nghĩ thế nào? Này các Saha, có si hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Si. Này các Saha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Saha, người có si này bị si chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 6. Các thầy nghĩ thế nào? Này các Saha, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, thưa tôn giả. Có tội hay không có tội? có tội thưa tôn giả. Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? Bị người có trí quở trách thưa tôn giả, được thực hiện, được chấp thuận, có đưa lại bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp thuận, thưa tôn giả, chúng đưa đến bất hạnh đau khổ, ở đây đối với chúng con là vậy. 7. Như vậy, này các sa ha, điều ta vừa nói với các thầy, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe tin đồn, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin vì nhân định lý. Chớ có tin sau khi suy tư về những dữ kiện, điều kiện. Chớ có tin sau khi thẩm lự hay chấp nhận một vài lý thuyết. Chớ có tin vì thấy là thích hợp. Chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các sa ha, khi nào tự mình biết như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị các người có trí quở trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh đau khổ, thời này các sa ha, hãy từ bỏ chúng. Điều đã được nói lên như vậy chính do duyên như vậy được nói lên. Như vậy này các sa ha, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các sa ha, khi nào tự mình biết như sau: các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này không bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc, thời này các sa ha, hãy đạt đến và an trú. 8. Các ông nghĩ thế nào, này các sa ha? Không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh lâu dài cho người ấy? Hạnh phúc bạch tôn giả, người này không tham, này các sa ha, không bị tham chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 9. Các ông nghĩ thế nào, đầy các sa ha? Không sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc bạch tôn giả, người này không sân, này các sa ha, không bị sân chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 10. Các ông nghĩ thế nào, này các sa ha? Không si khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc bạch tôn giả, người này không si, này các sa ha, không bị si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không nổi láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài không? Thưa có, bạch tôn giả. 11. Các ông nghĩ thế nào, này các sa ha? Các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện bạch tôn giả. Các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội bạch tôn giả. Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán bạch tôn giả. Nếu được thực hiện hay chấp nhận có đưa đến hạnh phúc an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận bạch tôn giả, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc, ở đây đối với chúng con là vậy. 12. Như vậy này các sa ha, điều ta vừa nói với các ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các sa ha, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là thiền, các pháp này là không có tội, các pháp này được các người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này các sa ha, hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 13. Này các sa ha, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại đại hành vô biên, không hận không sân. Vị ấy rõ biết như sau: có trạng thái này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thắng, có xuất ly ra khỏi tưởng giới này. Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: ta đã được giải thoát. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phàm hành đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vị ấy rõ biết như sau: trước ta có tham, tham ấy là bất thiện, nay ta không có nữa, như vậy là thiện. Trước ta có sân, sân ấy là bất thiện, nay ta không có nữa, như vậy là thiện. Trước ta có si, si ấy là bất thiện, nay ta không có nữa, như vậy là thiện. Như vậy ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được giải thoát khỏi hy cầu, được tịch tịnh, được thanh lương, cảm thấy an lạc, tự mình an trú trong phàm tánh. 67. Các vấn đề được nói đến. 1. Này các tỷ kheo, có ba vấn đề này được nói đến. Thế nào là ba? Có thể nói về quá khứ. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về tương lai. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai. Có thể nói về hiện tại. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đang xảy ra trong thời hiện tại. 2. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, không trả lời một cách phân tích một câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích, không trả lời với một câu hỏi ngược lại một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy không có khả năng để thảo luận. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu trả lời một cách dứt khoát với một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, trả lời phân tích một câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích, trả lời một câu hỏi ngược lại một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy có khả năng để thảo luận. 3. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thuyết, không xác nhận là quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người ấy không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, xác nhận là đúng hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, xác nhận là một quan điểm của bậc trí, xác nhận là sở hành thường làm. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người ấy có khả năng thảo luận. 4. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu một người này, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này có khả năng thảo luận. 5. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, có thể biết được một người có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu người này, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu người này, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này có khả năng thảo luận. 6. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, có thể biết được một người có duyên hay không có duyên. Không có lóng tai, này các tỷ kheo, là không có duyên. Có lóng tai là có duyên. Người có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vì ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là lợi ích của thảo luận. Như vậy là lợi ích của đàm luận. Như vậy là lợi ích có duyên. Như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát, không có chấp thủ. 7. Nói chuyện với hiềm thù, thiên chấp là kiêu mạn, nghịch lại đức bậc thánh, bới móc lỗi lập nhau, thích nghe nói xấu người, người lầm, người bối rối, người bị thua, bị hại, bậc thánh không làm vậy. Nếu muốn cùng đàm luận, bậc hiền biết thời gian. Câu chuyện của bậc thánh liên hệ pháp, pháp nghĩa. Người có trí nói chuyện, không hiềm thù, kiêu mạn, với tâm không chấp trước, không hiềm hận, độc đoán, không để tâm lơ đãng, nói lên với chánh trí, quan hỷ lời khéo nói, không vui lời dụng về, không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không giết mắng, đánh đập, không nói lời du dơ. Lời nói của bậc thánh vừa dạy vừa quan hỷ. Như vậy bậc thánh nói, như vậy thánh luận đàm, bậc trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn. 68. Du sĩ ngoại đạo. 1. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù? Thế nào là thù thắng? Thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoài đạo ấy? Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù? Thế nào là thù thắng? Thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Tham, thưa các hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Si là tội lớn và ly si là chậm chạp. 2. Do nhân gì này chưa hiền, do duyên gì tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng quán đài? Cần phải trả lời là tình tướng. Với ai không như lý tác ý tình tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quán đại. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên. Tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quán đại. 3. Do nhân gì này các chư hiền? Do duyên gì sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quán đại? Cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 4. Do nhân gì này chưa hiền, do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 5. Do nhân gì này chưa hiền, do duyên gì tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận? Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận. 6. Do nhân gì này chưa hiền, do duyên gì sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là từ tâm giải thoát. Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. 7. Do nhân gì này chưa hiền, do duyên gì si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời như lý tác ý. Với ai như lý tác ý, thời si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận.